Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn kiến thức về cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề: Thay đổi quan niệm của chúng ta có thể xoay chuyển một tình huống khó khăn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tôi đã rất may mắn đắc Pháp vào tháng 6 năm 1996. Khi hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, tôi cảm thấy rằng sư phụ đã luôn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi. Vào tháng 5 năm 2012, khi tôi đang đạp xe về nhà, một nhân viên bảo vệ, người mà tôi đã giản chân tướng và đã thoái Đảng Cộng sản cùng các tổ chức liên đới của nó, đã khuyên tôi nên cảnh giác vì có một vài người công an đang ở quanh đó. Không ai biết họ đang làm gì, nhưng họ đã dán thứ gì đó lên tường. Người bảo vệ nhìn về phía những tấm áp phích. Anh nhắc tôi một lần nữa là nên chú ý đến sự an toàn của bản thân. Họ yêu cầu mọi người theo dõi cô, có một số người xấu, những người này sẽ làm tất cả mọi thứ vì tiền. Tôi cảm ơn anh vì đã nhắc nhở và bắt đầu thấy hơi lo lắng. Khi tôi vừa về đến nhà thì đã đến giờ phát chính niệm toàn cầu buổi trưa. Tôi đã phát chính niệm lâu hơn để thanh lý tất cả các nhân tố tà ác can nhiễu đến tiến trình chính pháp ở địa phương, ngăn cản con người được cứu độ và tham gia vào cuộc đàn áp các học viên đại pháp. Trong những ngày đó, chồng tôi không có ở nhà, vì thế tôi có nhiều thời gian để học pháp và phát chính niệm hơn. Đồng thời tôi cũng hướng nội. Gần đây tôi nhận thấy rằng mình thường buồn ngủ khi đang luyện bài công pháp thứ 5 và chú ý thức của tôi không đủ mạnh. Khi học pháp, tôi đã không thật sự tập trung. Tôi đã không làm tốt việc giảng rõ chân tướng trong khu vực của mình bởi vì tôi vẫn còn tâm sợ hãi. Tôi thường mang các bản sao của tuần báo Minh Huệ cho một học viên lớn tuổi ở cùng khu vực. Cách đây vài ngày, bà ấy đã yêu cầu tôi tạm ngừng mang những tài liệu này tới cho bà trong một khoảng thời gian vì chồng của bà không cho phép bà tu luyện đại pháp. Và ông ấy đã tịch thu tất cả các tài liệu tuần báo Minh Huệ. Thậm chí ông ấy còn đe dọa sẽ báo công an và hỏi bà đã lấy những tài liệu đó ở đâu. Nhiều lần bà ấy đã nhắc nhở tôi nên thận trọng bởi vì chồng của bà đã trình báo việc này với một người làm trong ban quản lý tòa nhà. Người đó đi một chiếc xe gắn máy có biển số công an. Trước kia tôi từng giản chân tướng cho anh ấy, nhưng anh ấy đã từ chối lắng nghe và không chịu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Ngày tiếp theo khi tôi đang học pháp ở nhà, tôi đã kéo dài thời gian phát chính niệm thêm 20 phút. Tôi mong chờ được gặp một bạn đồng tu để họ có thể giúp tôi phát chính niệm. Tôi gặp đồng tu A, và sau khi nghe tôi nói chuyện, người học viên này đã nói với tôi rằng chị đang suy nghĩ quá nhiều. Những ngày này có rất nhiều tuyên truyền tà ác được dán ở các khu dân cư, có rất nhiều áp phích trong khu vực học viên B đang sinh sống, nhưng cô ấy đã phát chính niệm và nhân viên bảo vệ đã tháo nó xuống. Những áp phích này được dán lên cửa và tôi đã ném chúng đi sau khi tôi phát chính niệm vào lúc 6 giờ sáng. Bây giờ tôi hiểu ra rằng đó là tà đảng đang cố vùng vẫy trong những phút cuối cùng của nó và nó không nhắm vào tôi. Các bạn đồng tu của tôi có thể thanh lý chúng với chính niệm, nhưng tấm áp phích trong khu vực của tôi vẫn còn nằm đó và đang đầu độc chúng sinh, nên trách nhiệm của tôi là phải gỡ nó xuống. Học viên A đã thức tỉnh tôi, suy nghĩ quá nhiều. Tôi hướng nội và nhận ra rằng nguyên nhân gốc rễ vẫn là tôi còn tâm sợ hãi và ích kỷ. Chúng ta là những học viên đi theo sư phụ, vì thế tôi sẽ làm được điều đó với chính niệm. Tôi vừa nhẩm pháp vừa bước đến cánh cổng của khu dân cư nơi tôi sinh sống. Tôi nhìn tấm áp phích và nghĩ, tôi sẽ không cho phép nó ở đây để đầu độc chúng sinh. Sư phụ xin hãy giúp con giữ chân người bảo vệ trong khi con gỡ tấm áp phích này xuống. Tôi lái xe đạp với một tay, còn tay kia bắt đầu xé tấm áp phích. Nhưng không ngờ nó lại dính chặt vào tường. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể gỡ bỏ được 1/3 tấm áp phích. Sau đó tôi nhìn thấy có người đang bước tới nên tôi quyết định bỏ đi. Khi về đến nhà, tôi đã rất thất vọng vì sự sợ hãi mà tôi đã không thành công. Tôi phải làm gì đây? Tôi đã nhớ đến lời giảng của sư phụ. Pháp có thể phá hết thảy chấp trước. Pháp có thể phá hết thảy tà ác. Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá. Pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ 2. Tôi ngồi xuống và học những bài kinh văn của sư phụ giảng về chính niệm. Tôi cố gắng phát chính niệm hàng giờ, và tối hôm đó, tôi chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ, nhưng tôi vẫn tràn đầy năng lượng. Tôi muốn người nhân viên bảo vệ gỡ bỏ tấm áp phích đó bằng chính niệm của mình, Vào buổi sáng thứ tư, sau khi phát chính niệm vào lúc 6 giờ sáng, tôi bước ra ngoài và nhìn thấy áp phích vẫn còn ở đó. Tôi muốn người bảo vệ đi vào trong để tôi có thể gỡ bỏ nó. Tuy nhiên người bảo vệ đó đã theo dõi tôi. Lúc đó tôi đột nhiên nhớ ra lời giảng của sư phụ. Từ bi năng dung thiên địa xuân, chính niệm khả cứu thế trung nhân. Trích, Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm 2. Tôi nhận ra rằng mình phải thay đổi quan niệm và phải đối xử với họ như những chúng sinh mà tôi cần phải cứu chứ không tránh né họ. Vì thế tôi đã bước tới và nói với những nhân viên bảo vệ đó rằng tấm áp phích đó không tốt cho các anh đâu. Nó cũng không tốt cho bất cứ người dân nào ở đây. Tôi đến đây để gỡ nó xuống. Một trong những nhân viên bảo vệ nói rằng một người công an đã dán nó lên đó và sẽ rắc rối nếu gỡ bỏ xuống. Nhưng tôi đã gỡ bỏ nó đi rồi. Sau đó anh ấy tiếp tục nói, chị đang làm điều này với chúng tôi, vì thế cứ vứt nó vào thùng rác. Tôi vẫn chưa giảng chân tướng cho những nhân viên bảo vệ trực ca tối, vì thế tôi đã nhân cơ hội đó để nói cho họ biết về sự thật Pháp Luân Công và khuyến khích họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới. Hai trong số ba người đã thoái đội thiếu niên tiền phong, người còn lại đã biết sự thật và cũng đã tuyên bố thoái. Sau đó tôi đã tìm một cơ hội khác để đưa cho họ đĩa DVD thần vận và những tờ giảng thanh chân tướng. Sau khi thay đổi quan niệm của mình, một tình huống có vẻ rất khó khăn đã trở thành một việc thật dễ dàng. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.